Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 7, 2012.
Tuyên bố muốn làm giảm căng thẳng ở Biển Đông.
Nhật Bản dự tính mua lại các đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Sinh viên Miến Điện yêu cầu trả tự do cho 20 thanh niên bị câu lưu hôm qua.
Mỹ xem Afghanistan là một đồng minh quan trọng không thuộc khối NATO.
Phương Tây và các nước Ả Rập kêu gọi Liên Hiệp Quốc đe dọa trừng phạt Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tòa giám mục Vinh lên án mạnh mẽ hành động đàn áp tôn giáo tại Nghệ An.
Tranh giành quyền lực làm suy yếu các định chế dân chủ Romania, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tuyên bố muốn làm giảm căng thẳng ở Biển Đông. Theo hãng tin AFP, một viên chức chính phủ Mỹ hôm nay vừa tuyên bố tại Bắc Kinh là Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng ở Biển Đông tại diễn đàn khu vực ASEAN vào tuần tới ở Campuchia. Tuyên bố với một số phóng viên, viên chức Mỹ nói trên cho rằng các bên có liên quan đến tranh chấp phải thấy là có một nguy cơ rất lớn gây tổn hại cho sự tin cậy mà trên đó sự thịnh vượng đã được xây dựng tại châu Á. Ông nói, với tình hình kinh tế trì trệ tại châu Âu và với sự phục hồi ở Hoa Kỳ chưa có gì là chắc chắn, rõ ràng là châu Á hiện nay đóng một vai trò trọng yếu. Viên chức chính phủ còn ghi nhận là các vấn đề Biển Đông rất phức tạp bởi vì những tranh chấp này khơi dậy tinh thần dân tộc mạnh mẽ ở các quốc gia có liên hệ. Biển Đông chắc chắn sẽ là chủ đề bao trùm diễn đàn khu vực ASEAN mà trong đó sẽ có sự tham gia của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Trước khi đến Phnom Penh dự diễn đàn này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đến thăm Việt Nam và sẽ có một chuyến viếng thăm lịch sử tại Lào, chuyến đi đầu tiên đến nước này của một Ngoại trưởng Mỹ kể từ 57 năm qua. Cũng về ngoại giao, hôm nay Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã đến Việt Nam sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Trung Quốc. Chuyến đi Việt Nam kéo dài 4 ngày của lãnh đạo Cuba là nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai đồng minh cộng sản lâu đời này. Cũng như ở Trung Quốc, ông Raúl Castro đến Việt Nam là nhằm học hỏi kinh nghiệm cải tổ kinh tế. Hiện giờ Việt Nam là nguồn cung cấp gạo chủ yếu cho Cuba và trao đổi mậu dịch giữa hai nước chỉ đạt 274 triệu đô la vào năm ngoái.
Chiến dịch bắt giữ sinh viên tại Miến Điện bị tố cáo là bước thụt lùi dân chủ. Sinh viên Miến Điện kêu gọi chính quyền trả tự do ngay lập tức cho khoảng 20 thanh niên đã bị câu lưu từ ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên từ khi chính quyền quân sự Miến Điện tự giải tán Naypyidaw bắt giữ hàng loạt người biểu tình. Và hôm nay đã có khoảng 300 người tập họp tại trụ sở của phong trào Thế hệ 88 ở thành phố Rangoon để đòi chính quyền trả tự do cho khoảng 20 sinh viên. Tất cả đã bị bắt giữ từ chiều ngày hôm trước, tức là đúng một ngày trước kỷ niệm 50 năm cuộc nổi dậy chống lại cuộc đảo chính do quân đội tiến hành. Cuộc đảo chính vào năm 1962 đã mở đường cho các tướng lãnh lên cầm quyền tại Miến Điện, và tướng Ne Win đã liên tục cai trị đất nước với một bàn tay sắt. Từ đó cho đến năm 1988, Thế hệ 88 là tên gọi của một phong trào dân chủ do giới sinh viên Miến Điện khởi xướng vào năm 1988, và phong trào đó đã bị dìm trong biển máu. Trả lời AFP, một cán bộ kỳ cựu của phong trào Thế hệ 88 lên án việc chính quyền câu lưu những sinh viên biểu tình để tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc nổi dậy đòi dân chủ ngày 7 tháng 7 năm 1962. Theo giới quan sát, loạt bắt giữ ngày hôm qua khiến mọi người ngạc nhiên vào lúc mà chính quyền Naypyidaw hôm 3 tháng 7 vừa mới trả tự do cho một số các tù chính trị sau khi đã phóng thích khoảng 500 người trong các đợt trả tự do trước đây vào tháng 10 năm 2011 và vào tháng Giêng năm nay. Trong số những người được thả nói trên có một vài các lãnh đạo của Thế hệ 88. Một quan chức Miến Điện cho biết là chính quyền tỏ ra rất quan ngại về lễ tưởng niệm nạn nhân cuộc nổi dậy của năm 1962, cho nên đã câu lưu một số các thành phần được coi là quan trọng trong giới sinh viên, nhưng những người này sẽ được trả tự do trong một vài ngày tới. Chính phủ Miến Điện xác nhận là đã câu lưu một số người tại Rangoon và một vài thành phố khác, nhưng Naypyidaw không thông báo con số cụ thể một lãnh đạo thuộc thế hệ 88, coi việc Naypyidaw bắt giữ một số các sinh viên vào ngày hôm qua là một bước thụt lùi trong số những nỗ lực dân chủ hóa đất nước của chính quyền Miến Điện kể từ tháng 3 năm ngoái. Một nhà phân tích thuộc tổ chức Vahu Development Institute được AFP trích dẫn thì cho rằng đây có thể chỉ là một động thái nhất thời trong bối cảnh mà chính quyền đang phải giải quyết bạo động tôn giáo tại bang Rakhine ở miền Tây. Tổng thống Thein Sein đã thành công trong việc thuyết phục cộng đồng quốc tế giảm nhẹ các biện pháp cấm vận nhắm vào Miến Điện, thì không khi nào ông lại tự hủy hoại những nỗ lực của chính mình.
Đông Timor bầu quốc hội trong bối cảnh lực lượng Liên Hiệp Quốc sắp rút đi. Hôm nay, hơn 645.000 dân Timor đã được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu quốc hội, từ đó lập ra một chính phủ mới có đủ năng lực để gánh vác trọng trách nặng nề, đảm bảo tương lai của đất nước sau khi Liên Hiệp Quốc rút toàn bộ lính mũ xanh. Từ Dili, thông tín viên Jerome Boruschetsky, đài RFI tường trình.
Alexandre đến bỏ phiếu tại một khu phố của Dili. Đây là nơi mà phe đối lập có lẽ sẽ giành được thắng lợi. Anh đi bỏ phiếu cùng với hai cô con gái, và theo Alexandre, đây chính là bằng chứng cho thấy bầu cử diễn ra trong bầu không khí ôn hòa. Alexandre cho rằng đất nước đang phải trực diện với hai thách thức. Thứ nhất, củng cố hòa bình, vì khó khăn lắm mới có được sau 24 năm dưới sự chiếm đóng của Indonesia, cộng thêm một cuộc khủng hoảng trầm trọng vào năm 2006, và kế đến nữa là cải thiện điều kiện sống của người dân. Anh Alexandre giải thích, phát triển kinh tế chỉ được nhìn thấy tại thủ đô Dili. Do vậy, tôi mong rằng đảng nào giành được chiến thắng sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm hơn nữa nhằm giảm thiểu các xung đột xã hội. Tình trạng ngày càng xuống cấp bởi vì có quá nhiều người thất nghiệp, họ không có gì để làm, chỉ ngồi bên các lề đường, uống rượu và họ rất hung hãn. Tình trạng này cần phải được cải thiện. Tại Đông Timor hiện thời khoảng một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ, nghĩa là chỉ với chưa đầy một đô la một ngày, và tình trạng này hầu như không hề thay đổi từ năm 2007, nghĩa là từ khi Đông Timor khai thác ồ ạt nguồn dầu khí của mình.
Bầu cử quốc hội lần này là sự đối đầu giữa phe quốc đại tái thiết Timor, đảng trung tả của thủ tướng hiện nay Sanana Gustamau, và phe đối lập Mặt trận Cách mạng Đông Timor Độc lập, rất nổi tiếng trong cuộc chiến dẫn đến độc lập vào năm 2002. Kết quả của đợt bầu cử quốc hội năm 2007 đã gây bất ổn suốt một tháng do không có một đảng nào giành được số phiếu tuyệt đối. Theo các nhà quan sát, đợt bầu cử lần này diễn ra khá suôn sẻ như kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 3-4 năm nay. Xin nhắc lại là Đông Timor, quốc gia nhỏ bé trong khu vực Đông Nam Á, nằm giữa Indonesia và Úc, chỉ được độc lập từ 10 năm nay. Ngay khi người Bồ Đào Nha rút đi vào năm 1975, nước này lại bị láng giềng Indonesia xâm chiếm. Các vụ bạo động xảy ra vào thời điểm đó đã làm thiệt mạng gần 183.000 người, tức gần 1/4 dân số lúc bấy giờ.
Nhật Bản nghiên cứu khả năng mua lại chuỗi đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Quyết định trên liên quan đến quần đảo gọi theo tiếng Nhật là Senkaku và có tên tiếng Hoa là Điếu Ngư. Tuyên bố của Tokyo có nguy cơ làm dấy lên căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc, cũng như là với Đài Loan. Trả lời báo chí vào hôm nay, Thủ tướng Yoshihiko Noda nhấn mạnh quần đảo Senkaku, xét cả về phương diện lịch sử lẫn luật pháp quốc tế, là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản. Thực chất thì Nhật Bản đang quản lý quần đảo này, do đó vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở đây không thể đặt ra. Với mục đích là quản lý quần đảo Senkaku một cách hòa bình và ổn định, chính phủ Nhật Bản đang liên lạc với chủ nhân các đảo và xem xét khả năng mua lại các hòn đảo này. Thủ tướng Noda đưa ra những tuyên bố như trên sau khi Nhật báo Asahi Shimbun tiết lộ tin là chính quyền của thành phố Tokyo đang có ý định để mua lại ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku, cả ba hiện thuộc chủ quyền của tư nhân. Thành phố Tokyo vào tháng 4 vừa qua cho biết đang đàm phán để mua lại các đảo Yotoshijima, Kitakojima và Minamikojima để bảo quản các vùng lãnh thổ này tốt hơn. Vẫn theo báo Asahi Shimbun thì các hòn đảo này hiện do gia đình Kurihara làm chủ và Tokyo kỳ vọng kết thúc đàm phán vào cuối năm nay, thành phố Tokyo đã huy động được 1,3 tỷ yen để mua lại ba hòn đảo kể trên. Quần đảo Senkaku bao gồm tất cả là năm đảo nhỏ, nằm ở phía đông bắc Đài Loan. Từ thập niên 60, Trung Quốc, Đài Loan luôn tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này. Senkaku nằm ở một vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên và hải sản.
Mỹ xem Afghanistan là một đồng minh chính không thuộc khối NATO. Hôm nay, nhân chuyến viếng thăm ngắn tại Afghanistan, Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ xem Afghanistan như là một đồng minh chính không thuộc khối NATO, có nghĩa là Washington trao cho Kabul nhiều đặc quyền vào thời điểm liên minh do Mỹ đứng đầu chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan. Theo AFP, việc trao quy chế mới này là một phần trong thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Afghanistan do Tổng thống Mỹ Barack Obama ký kết với người đồng nhiệm Afghanistan, ông Hamid Karzai, hồi đầu tháng 5 năm nay. Thỏa thuận bao gồm một chương trình hợp tác về an ninh và quốc phòng trong dài hạn. Mỹ cũng từng trao quy chế đồng minh chính ngoài NATO cho nhiều quốc gia, trong đó có Israel, Nhật Bản, Úc, Ai Cập hay Bahrain. Những quốc gia nào được các quy chế này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi trong hợp tác quân sự tăng cường với Mỹ, nhất là trong việc phát triển vũ khí và mua vũ khí. Mặt khác, một hội nghị quốc tế về hợp tác dân sự tại Afghanistan sau năm 2014 cũng sẽ diễn ra vào ngày mai tại Tokyo. Các nhà tài trợ cho Afghanistan sẽ công bố số tiền và cách thức tài trợ sau khi NATO rút phần lớn quân vào cuối năm 2014. Hiện tại, chính phủ Mỹ từ chối tiết lộ số tiền nước này cam kết tài trợ. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin ngoại giao tại Kabul, 70 nước tham gia hội nghị tại Tokyo sẽ thông qua một khoản tài trợ tổng cộng 3,9 tỷ đô la hàng năm cho quốc gia này sau năm 2014. Đổi lại, Afghanistan phải cam kết thay đổi cách điều hành đất nước, nhất là trong việc chống tham nhũng. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Thế giới, Afghanistan đứng hàng thứ hai trên thế giới về nạn tham nhũng, đồng hạng với Miến Điện.
Phương Tây và các nước Ả Rập kêu gọi Liên Hợp Quốc đe dọa trừng phạt Syria. Trong cuộc hội nghị những người bạn của nhân dân Syria tại Paris ngày hôm qua, các nước Ả Rập và phương Tây đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết mang tính cưỡng chế thực hiện, trong đó có việc đe dọa trừng phạt chế độ Damas. Nghị quyết này buộc phải thi hành các công ước quốc tế về tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria. Hiện giờ, nhóm các quốc gia, những người bạn của nhân dân Syria chỉ yêu cầu trừng phạt trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, nhưng Ngoại trưởng Đức cho biết là các biện pháp quân sự sẽ được thảo luận trong các cuộc họp khác nếu việc thi hành các biện pháp trừng phạt không đạt tiến bộ như mong muốn. Năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Bảy tuần trước đã đạt thỏa thuận tại Geneva về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria và về sự cần thiết phải thực hiện kế hoạch do đặc sứ quốc tế Kofi Annan đề nghị. Nhưng phương Tây lại bất đồng với Nga và Trung Quốc về cách diễn giải thỏa thuận nói trên. Phương Tây cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực, trong khi Moscow và Bắc Kinh thì chủ trương là phải để cho người dân Syria quyết định về tương lai của họ. Hôm qua, Pháp và Mỹ đã chỉ trích Nga và Trung Quốc là đã cản trở tiến bộ trên hồ sơ Syria. Khi khai mạc hội nghị những người bạn của Syria, Tổng thống Pháp François Hollande đã ngỏ lời với hai nước vắng mặt là Nga và Trung Quốc, cảnh báo rằng khủng hoảng Syria đã trở thành mối đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng Moscow ủng hộ chế độ Bashar al-Assad. Vào lúc hội nghị khai mạc, một nguồn tin từ Damas cho biết là tướng Munaf Talas, một người bạn từ thuở nhỏ của Tổng thống Syria, đã đào thoát cách đây 3 ngày. Đây là sĩ quan cao cấp nhất của Syria đào ngũ kể từ đầu cuộc nổi dậy chống chế độ Bashar al-Assad vào tháng 3 năm 2011. Trong cuộc họp báo tại Paris, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Syria tập hợp phần lớn các nhà đối lập, tuyên bố sẵn sàng hợp tác với tướng Talas.
Libya tổ chức bầu cử quốc hội trong căng thẳng và bạo động. Hôm nay, gần 2,7 triệu dân Libya được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu chọn quốc hội đầu tiên kể từ sau khi xung đột vũ trang chấm dứt được gần một năm, kết thúc 40 năm chế độ độc tài do ông Muammar Gaddafi lãnh đạo. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, đợt bầu cử diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và bạo động, nhất là tại khu vực phía đông Libya. Nhiều người dân Libya tỏ ra phấn khởi cho rằng hôm nay là một ngày lịch sử vì họ được tự do bỏ phiếu. Các loa phóng thanh trên những thánh đường Hồi giáo phát liên tục những lời xưng tụng, Allah là đấng tối cao. Trên nguyên tắc, các phòng bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ, kết quả sơ bộ có lẽ sẽ được công bố trong ngày thứ hai hoặc thứ ba tuần tới. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng cũng đè nặng lên kỳ bầu cử. Tại khu vực phía đông Libya, những người ủng hộ cho một quyền tự trị cao hơn đã kêu gọi tẩy chay bầu cử. Họ cũng đe dọa phá hoại cuộc bỏ phiếu để tố cáo việc phân chia quyền lực ngay trong lòng quốc hội mới, tức 100 ghế cho phía Tây, 60 cho phía Đông và 40 cho phía Nam. Căng thẳng gia tăng vào ngày hôm qua sau vụ một viên chức của Ủy ban bầu cử bị bắn chết khi đang trên đường vận chuyển vật liệu cho bầu cử bằng trực thăng tại một vùng ở phía Nam Benghazi, một thành phố lớn cách Tripoli gần 1.000 km về phía Đông. Xin nói rõ là các cử tri Libya sẽ phải bầu ra 200 dân biểu cho quốc hội đầu tiên. Các đại biểu đắc cử sẽ có nhiệm vụ chọn ra một chính phủ mới và đề cử một ủy ban chuyên gia phụ trách soạn thảo hiến pháp. Sau đó, hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.
Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tòa Giám mục Vinh lên án mạnh mẽ hành động đàn áp tôn giáo tại Nghệ An.
Vừa bị khủng bố, đánh đập, vừa bị vu khống, phân biệt đối xử, đó là những gì mà Linh Mục và các giáo dân ở giáo điểm Con Cuông thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông phải hứng chịu trong nhiều ngày qua, mà đỉnh điểm là ngày Chủ nhật 1 tháng 7, 2012. Tòa Giám mục Vinh đã mạnh mẽ lên án hành động đàn áp tôn giáo này của chính quyền địa phương. Theo thông báo của Tòa Giám mục Vinh công bố ngày 4 tháng 7, trong những ngày qua, chính quyền đã liên tục cho người đe dọa, ngăn cản, khủng bố linh mục và giáo dân, và theo Tòa Giám mục Vinh, sự kiện xảy ra ngày Chủ nhật 1 tháng 7 vừa qua là cao trào và là kết quả những mưu tính lâu dài được dàn dựng công phu kỹ lưỡng của các thế lực đen tối. Theo tường thuật của Giáo phận Vinh Online ngày 3 tháng 7, trong ngày Chủ nhật hôm đó, công an dân phòng và một nhóm côn đồ đã kéo đến hành hung các nữ tu, giáo dân, thậm chí đánh cả cha Nguyễn Đình Thục khi vị linh mục này chuẩn bị cử hành thánh lễ. Nhiều giáo dân đã bị đánh trọng thương, trong đó có một phụ nữ bị đánh vào đầu gây chấn thương dập sọ não, phải đưa đi cấp cứu ở Hà Nội. Nghiêm trọng nhất là đám người nói trên không chỉ đập phá bàn ghế, hoa nến, chén dĩa mà còn đập nát cả tượng Đức Mẹ. Nhà nguyện bị chiếm giữ, cha Nguyễn Đình Thục đã phải làm lễ ở ngoài sân. Giáo dân thì hoảng sợ vì thấy cảnh sát cơ động 113 và một lực lượng quân đội với súng ống sẵn sàng chĩa vào nhà nguyện. Để thể hiện sự phản đối, Tòa Giám mục Vinh ngày 4 tháng 7 đã kêu gọi linh mục, tu sĩ giáo dân trong giáo phận tối nay thắp nến cầu nguyện cho giáo dân tại Con Cuông, đồng thời kêu gọi các linh mục trao băng rôn tại giáo xứ với nội dung phản đối hành vi phạm thánh và đánh lập linh mục giáo dân của chính quyền Con Cuông. Cũng trong ngày 4 tháng 7, Tòa Giám mục Vinh đã gửi một công văn đến chính quyền tỉnh Nghệ An để lên án mạnh mẽ vụ đàn áp linh mục và giáo dân tại giáo điểm Con Cuông. Bức công văn khẳng định việc các linh mục, giáo dân dâng lễ cầu nguyện tại xã Yên Khê là việc chính đáng, phù hợp với luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế. Theo Tòa Giám mục Vinh, việc đàn áp tôn giáo tại huyện Con Cuông là mang tính hệ thống và có tổ chức. vì họ có đủ bằng chứng cho thấy chính quyền huyện thuê người và điều động công an, quân đội, dân phòng để ngăn cản thánh lễ, đánh đập linh mục và giáo dân. Tòa giám mục Vinh còn lên án việc nhiều báo đài tỉnh Nghệ An và đặc biệt là báo Nghệ An Điện tử đã xuyên tạc sự thật, vu khống các linh mục và tu sĩ giáo dân. Tại bức công văn gửi chính quyền tỉnh Nghệ An, Tòa giám mục Vinh và toàn thể giáo phận Vinh cực lực lên án việc chính quyền đàn áp linh mục và giáo dân, đặc biệt là lên án việc chính quyền xúc phạm tượng thánh, xúc phạm đức tin của toàn thể giáo hội Công giáo. Tòa giám mục Vinh cũng yêu cầu các báo đài cải chính, xin lỗi công khai vì đã xuyên tạc, vu khống các linh mục, giáo dân. Chưa biết là chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ phúc đáp công văn của Tòa giám mục Vinh như thế nào. Nhưng trong khi đó, tờ Nghệ An Điện tử đến hôm qua vẫn tiếp tục đăng bài khẳng định là chính các linh mục và giáo dân giáo xứ Quan Lãng đã kéo đến gây rối, hành hung người dân xã Yên Khê, cho rằng các linh mục đã truyền đạo trái phép vì đã làm lễ tại một nhà riêng mà chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Trong bài cuối đăng ngày hôm qua, báo Nghệ An Điện tử còn yêu cầu phải xử lý nghiêm minh những người mà họ gọi là các đối tượng cố tình vi phạm pháp luật.
Thưa quý vị, trong giây lát, chương trình phần 2 sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là chương trình học tiếng Pháp. Chúng tôi phát lại giáo trình La Fête du Coffre. Hôm nay là bài số 9 và số 10. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về tranh giành quyền lực đang làm suy yếu các định chế dân chủ tại Rumani. Vào hôm nay, chính phủ Rumani có một cuộc họp bất thường để chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc truất phế Tổng thống Basescu. Còn ngày hôm qua đó thì Quốc hội đã quyết định tạm đình chỉ cái nhiệm vụ của Tổng thống Rumani. Thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi anh, đâu là những cái nguyên nhân khiến Tổng thống Rumani đã bị mất cái uy tín đến cái mức độ này ạ?
Cái lý do mà được đưa ra tức là Tổng thống Rumani Basescu đã vượt quá cái quyền hạn của mình trong nhiều trường hợp. Và như thế thì với cái quyết định của Quốc hội là từ nay cho đến cuối tháng 7 thì ông Basescu sẽ không được thực thi cái quyền Tổng thống. Và như đã nói ở trên thì số phận của ông sẽ được định đoạt trong cái cuộc mà trưng cầu dân ý tổ chức vào ngày 29 tháng 7 tới. Thì ở đây cũng có thể nói là cái động thái này là đỉnh điểm của chuỗi những cái công kích mà nội các mới của Rumani nhằm vào những cái định chế của nước này kể từ khi tân thủ tướng cánh tả là ông Victor Ponta lên nắm quyền vào tháng 5 năm nay. Thì ở đây có thể kể đến nhiều cái bê bối lớn xảy ra dồn dập trong tuần qua, chẳng hạn như là lãnh đạo những cái cơ quan phát thanh và truyền hình quốc gia, chủ tịch của hạ và thượng viện cũng như là cái vị cao ủy quốc hội thì đã đều bị thay thế, và quyền hạn của tòa án bảo hiến thì cũng bị thu hẹp, và hội đồng mà chuyên môn thẩm định về những cái vấn đề đạo văn của chính thủ tướng thì cũng đã bị giải tán. So với nội các cánh tả Rumani hiện tại thì ông Basescu được coi là người dân chủ, nhưng mà những bình luận viên chính trị thì có chỉ ra rằng ông ta có vô vàn gương mặt, lúc thì đã từng là một người cộng sản, lúc lại theo xã hội dân chủ và lúc thì lại ra vẻ của một người cánh hữu mà theo xu hướng tự do. Thì một chút về thân thế sự nghiệp của ông sinh năm 1951 trong một gia đình quân nhân và tốt nghiệp Đại học Hàng hải, và thoạt tiên thì ông phục vụ trên những cái hải thuyền. Và đến năm 84 thì Basescu được phong chức thuyền trưởng trên cái con tàu chở hàng lớn nhất của Rumani. Và trong những cái năm cuối của thể chế Ceausescu thì ông làm việc tại Bỉ trên cương vị của một quan chức của ngành ngoại thương. Và đặc biệt là sau cái biến cố tháng 12 năm 1989, ông gia nhập mặt trận cứu quốc, và lúc đó thì ông có thổ lộ rằng trước đây sở dĩ ông vào Đảng Cộng sản chỉ để thăng tiến, và được ít lâu thì ông trở thành Bộ trưởng Giao thông và lần lượt thì leo những cái nấc thang trên con đường chính trị. Và sau hai lần giữ ghế thị trưởng thủ đô Bucharest thì ông có được coi là một chính khách mà theo đuổi cái chủ trương bài trừ cộng sản và chống tham nhũng, và được cử tri bỏ phiếu bầu làm Tổng thống Rumani lần đầu vào năm 2004. Thì đến năm 2007 ông đã suýt bị phế truất, nhưng mà cuối cùng thì đã trụ lại được trong cái cuộc trưng cầu dân ý, và đến năm 2009 thì ông được bầu lại làm Tổng thống lần thứ hai. Và Basescu được giới quan sát đánh giá là người có thể xuất hiện dưới nhiều vỏ bọc một cách khéo léo, và do đó thì ông đã vượt qua được nhiều cái thăng trầm trong sự nghiệp chính trị cho đến bây giờ. Nhưng mà tuy nhiên trước cái thử thách mới nhất này thì nhiều khả năng là ông sẽ phải ra đi, mặc dù là cái lời cáo buộc lạm dụng quyền lực một cách vi hiến mà được đặt ra cho ông thì thực chất là rất là khó diễn giải trên góc độ pháp luật, và ngay tòa bảo hiến của Romani cũng đã phải bó tay khi mà cần cho cái ý kiến tham vấn.
Dạ, thưa anh, dù sao đi nữa thì cũng có thể coi đây là một cái cuộc đọ sức quyết liệt giữa Tổng thống với lại cái nội các Romani mới.
Thì chính xác ở đây có thể nói là hai bên của cái cuộc chiến dai dẳng này thì là gồm vị tổng thống cánh hữu và chính đảng của ông, tức là Đảng Dân Chủ Tự Do, hiện đang trên đà suy yếu trầm trọng, và một bên thì là Liên Minh Xã Hội Tự Do, thì trước đây là vốn hội tụ cái phe đối lập gồm những người xã hội dân chủ và tự do và mới được lên nắm quyền trong hai tháng nay. Thì thực ra ngay từ cái lúc mà lên nắm quyền thì phe cầm quyền đã có ý định loại trừ Basescu khỏi chính quyền, nhưng mà họ đã chờ đến những cái thử thách đầu tiên của Liên Minh cầm quyền, tức là sau khi những cái cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương diễn ra, và kể từ đó thì mâu thuẫn giữa đôi bên đã trở lên rất là mãnh liệt và những cái sự kiện thì cũng xảy ra dồn dập, và đặc biệt là vào trung tuần tháng 6 khi mà báo chí nước ngoài có loan tin là Thủ tướng Ponta đã đạo văn cái bản luận án tiến sĩ về luật quốc tế của ông ta là có tới hơn một nửa là sao chép mà không có ghi nguồn. Thì cái bê bối lớn đã xảy ra vào cuối tuần trước, tức là khi mà Hội đồng Quốc gia thẩm định về các cái chức danh đại học và văn bằng của Romani đã xác nhận cái nghi án đạo văn này, và họ có đề xuất cái việc tước bằng tiến sĩ của Thủ tướng. Nhưng mà ngay trong cái phiên họp đó thì Bộ trưởng Giáo dục của Romani đã tuyên bố là tái cơ cấu thành phần của cái hội đồng này và tước cái quyền điều tra những cái vụ đạo văn của nó, cũng trái với cái lời hứa hẹn trước đó với báo giới. Thì Thủ tướng Ponta cho biết là ông sẽ không từ chức, và ông có khẳng định đây là cái đòn bôi nhọ chính trị mà do Tổng thống Basescu giàn dựng. Mà bên cạnh cái cáo buộc đạo văn thì phe chính phủ còn cho rằng cái việc cựu Thủ tướng Adrien Năstase, tức là được coi là người đỡ đầu của tân Thủ tướng Ponta, ông cựu Thủ tướng này có bị án tù giam 3 năm về tội tham nhũng, và đây cũng được coi là một cái đòn thù của Tổng thống Basescu và đảng của ông. Và cái luật bầu cử đã từng được sửa đổi theo cái mục đích là để bê tông hóa cái quyền lực của Basescu thì mới đây cũng đã được Liên minh cầm quyền chấn chỉnh lại. Tức là thay vì cần số phiếu quá bán của tổng số 9 triệu cử tri thì bây giờ chỉ cần cái số phiếu quá bán của những cái cử tri đi bỏ phiếu là cũng đủ để mà phế truất quyền của Tổng thống.
Dạ thưa anh, thế thì đâu là cái vai trò của cái tòa bảo hiến trong cái thủ tục mà phế truất Tổng thống này ạ?
Thì ở đây cần nói rằng là những cái xung đột mà theo cái kiểu ăn miếng trả miếng đó, nó được dấy lên đến cực điểm trong tuần qua khi mà Liên minh cầm quyền chiếm đa số trong Quốc hội đã đề xuất cái chuyện mà truất quyền của Tổng thống Basescu. Và ngược lại thì Basescu trong phát biểu của Quốc hội thì cũng đáp trả lại rằng Thủ tướng Ponta muốn hạ ông để mà thoát khỏi cái bê bối đạo văn. Mà ở đây cũng cần nhắc lại là cách đây ít tháng thì Bộ trưởng Giáo dục là ông Yuan Mang cũng do Thủ tướng Ponta bổ nhiệm là cũng đã phải từ chức vì bị tố là đạo văn, và chính Basescu đã buộc cái vị bộ trưởng mới là phải tuyên bố là không đạo văn thì mới được ông ủy nhiệm. Thì để trả lời, Thủ tướng Ponta cũng có chỉ trích Basescu là đã dùng những cái tin đồn và vu cáo đối với đối thủ chính trị, và do đó là ông không xứng đáng với cương vị tổng thống. Và một số những cái cáo buộc khác đối với ông Basescu cũng đã được đưa ra, chẳng hạn như là họ cáo buộc Basescu đã liên tục khiêu khích để làm gia tăng những cái căng thẳng trong xã hội, đã đe dọa giới truyền thông và vi phạm cái sự độc lập của cơ quan tư pháp, và đồng thời cái nội tác cánh tả cũng cho rằng là Basescu đã tiếm quyền khi không muốn trao quyền đại diện của Rumani cho Thủ tướng Ponta tại cái hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Bruxelles tuần qua. Thì ở đây cần phải nhắc đến cái vai trò của tòa bảo hiến, tức là cái cơ quan mà nó có thể nói cái lời thẩm định trong những cái vấn đề này. Thì tuần trước tòa bảo hiến đã xử thắng cho Basescu khi mà cho rằng là tổng thống là người có thẩm quyền quyết định cái nhân vật mà thay mặt cho Rumani tại Bỉ, nhưng mà Thủ tướng Ponta thì đã không chấp nhận cái phán quyết này, và trên cương vị của người đứng đầu nội các thì ông ta đã tự tới dự họp tại Bruxelles khi mà Basescu thì đành phải ở nhà với lý do là không muốn cái sự đụng độ giữa hai người có thể làm trò cười cho quốc tế. Và tiếp đó thì như là một cái hình thức trả thù thì chính phủ của Thủ tướng Ponta đã ra một cái sắc lệnh khẩn xóa cái thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của các nghị quyết quốc hội khỏi những cái chức năng của tòa bảo hiến. Và bên cạnh đó thì nhiều thẩm phán của tòa cũng đã bị Thủ tướng Ponta chỉ trích và đề nghị thay thế với lý do là họ đã thiên vị phe tổng thống. Và bằng cái việc mà tấn công cái định chế cao nhất của nền dân chủ Rumani như thế thì Liên minh cầm quyền đã khiến cái tòa bảo hiến sẽ không có vai trò và cũng sẽ không thể can thiệp trong cái quá trình mà phế truất tổng thống Basescu.
Thưa anh, có thể nói là dù sao đi nữa thì trong cái cuộc đọ sức này giữa Tổng thống và Thủ tướng Rumani đó, thì nó cũng làm tổn thương ít nhiều đến các cái định chế dân chủ của cái quốc gia này hay không ạ?
Thì đó là cái điểm đương nhiên, mặc dù là cái đích của đôi bên trong cái cuộc đấu quyết liệt hiện tại tại Rumani là theo những quan sát viên thì đây đã khá rõ ràng. Tức là phe cầm quyền thì hiện đang chiếm cái thượng phong là bởi vì cánh hữu hầu như không còn được ai ủng hộ sau những cái biện pháp thắt lưng buộc bụng để mà thực hiện cái yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong quá trình mà vay tín dụng. Và nếu phế truất được Tổng thống Basescu thì cái Liên minh cầm quyền có nhiều khả năng là sẽ đưa được ứng viên của họ lên ghế nguyên thủ quốc gia. Và mặt khác là hạ bệ Basescu thông qua cái cuộc trưng cầu dân ý sắp tới cũng là cách mà để Thủ tướng Victor Ponta đánh lạc hướng sự chú ý của công luận khỏi cái bê bối đạo văn của ông ta. Nhưng mà cái vị thế của ông Ponta trong liên minh cầm quyền phải nói cũng không phải là vững chắc, là bởi vì ngoài cái bê bối đạo văn thì công luận còn tình nghi là ông đã nói dối khi mà cho rằng mình có theo học và lấy bằng cấp tại một trường đại học ở Ý. Và như thế thì cá nhân ông Ponta cũng ngày càng trở thành một cái gánh nặng cho phe chính phủ. Nhưng dù sao đi nữa thì cái cuộc đấu mà giành quyền lực một cách trực diện giữa hai cái nhân vật quan trọng nhất của Rumani nó cũng thể hiện cái sự yếu kém của nền dân chủ nước này. Chẳng hạn như là Tòa Bảo Hiến Rumani cũng đã phải đưa cái vấn đề này lên những cái cơ quan của châu Âu, mà trong số đó thì có Ủy ban Venice, và ngày thì càng có nhiều những cái ý kiến của quốc tế mà tỏ ra lo âu về tình hình Rumani. Chẳng hạn như là bà Vivian Reding, tức là người phụ trách về vấn đề tư pháp của Liên châu Âu, cũng cho biết là bà có những cái quan ngại sâu sắc về những cái đợt tấn công mà Tòa Bảo Hiến nước này phải chịu đựng. Hoặc là đại sứ Hoa Kỳ tại Bucharest thì cũng có nói rằng là rất đáng lo ngại cho cái sự độc lập của các định chế dân chủ của Rumani. Và như là một cái hình thức phản ứng thì nhiều tổ chức dân sự của Rumani cũng đã gửi thư cho ông Manuel Barroso, tức là Chủ tịch Ủy ban châu Âu, và vài trăm người thì đã tụ tập biểu tình trước tòa nhà Quốc hội vào thứ Tư vừa qua để mà phản đối những cái đụng độ mà họ coi là phản dân chủ trong cái giới lãnh đạo thượng đỉnh. Nhưng mà tuy nhiên những cái ý kiến phản đối này nó cũng không thống nhất, bởi vì nhiều người lo ngại cho cái sự độc lập của các định chế dân chủ ở Rumani, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng cả Tổng thống Basescu lẫn Thủ tướng Ponta đều nên từ chức để mà chấm dứt cái căng thẳng chính trị tại quốc gia này. Ở đây có thể thấy là còn quá nhiều câu hỏi đang được đặt ra, chẳng hạn như là số phận của Tòa Bảo Hiến Rumani sẽ ra sao trước cái sự khuynh đảo của chính phủ, và những cái phê phán quốc tế thì có đủ mạnh để mà nội các nước này phải lưu tâm hay không. Nhưng mà giới bình luận thì có cho rằng khả năng Tổng thống Basescu phải ra đi là rất lớn. Thì một điều chắc chắn là cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì bản thân cái nền dân chủ vốn dĩ đã mong manh của Rumani thì bây giờ cũng đã bị thêm một cái đòn rất là nặng.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ tuyên bố muốn làm giảm căng thẳng ở Biển Đông.
Nhật Bản dự tính mua lại các đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Sinh viên Miến Điện yêu cầu trả tự do cho 20 thanh niên bị câu lưu hôm qua.
Mỹ xem Afghanistan là một đồng minh quan trọng không thuộc khối NATO.
Phương Tây và các nước Ả Rập kêu gọi Liên Hiệp Quốc đe dọa trừng phạt Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tòa Giám mục Vinh lên án mạnh mẽ hành động đàn áp tôn giáo tại Nghệ An.
Tranh giành quyền lực làm suy yếu các định chế dân chủ Rumani, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Sau đây, Thủy My sẽ mở đầu phần 2 với một điểm báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Theo nhật báo Le Figaro, các tòa lâu đài và các di tích lịch sử của nước Pháp được người ngoại quốc mua lại nhiều hơn là người Pháp vì thuế má đánh lên các sở hữu chủ người Pháp quá nặng, và thế là có những di sản văn hóa khi vào tay người nước ngoài đã bị biến dạng hay đóng cửa với công chúng. Bài báo nêu ra trường hợp lâu đài Savon ở Provence được xây dựng năm 1719 và được xếp hạng di tích lịch sử năm 1957. Chủ nhân của lâu đài là nữ bá tước Fabien Janson, bạn thời thơ ấu của hoàng hậu Marie Antoinette và có ngoại hình rất giống hoàng hậu, đã từng đề nghị thay bà lên đoạn đầu đài nhưng bị từ chối. Lúc hai anh em Jean-Claude và Robert Alibert mua lại tòa lâu đài được xây cùng một kiểu với lâu đài Versailles cách đây 31 năm, lâu đài Sauvon đang ở trong tình trạng hoang phế, không điện nước, trở thành nơi cư ngụ của loài chơi. Hai người đã cực lực làm việc để phục hồi lại tòa lâu đài, đầu tư cả gia sản vào đây, kể cả việc tìm mua lại từng món đồ đặc cũ đang nằm rải rác ở nhiều nơi. Nay thì lâu đài Sauvon đã trở thành một địa chỉ độc đáo được nhiều bảo tàng thèm muốn, còn khu vườn rộng 15 hecta bao quanh cũng đã được xếp hạng. Ở lứa tuổi gần 70, anh em Alibert muốn tặng lại tòa lâu đài trị giá nhiều triệu euro cùng với các bộ sưu tập vô giá cho chính quyền địa phương, chỉ với điều kiện là có được ai đó thay chân họ bảo quản di tích này và họ được ở lại đây đến mãn đời. Nhưng chính quyền Alpes de Haute-Provence lại tỏ ra ngần ngại, cho rằng với ngân sách eo hẹp, khó thể gánh lấy trách nhiệm này. Người đứng đầu làng Man tỏ ra lo ngại cho giới kinh doanh tại đây, mà 30-40% doanh thu là từ khách du lịch. Chủ một khách sạn nhỏ cạnh lâu đài báo động, sẽ thật khủng khiếp nếu một tỷ phú Nga hay Liban mua lại lâu đài Sauvon. Họ sẽ cho xây một hồ bơi ở phía trước, và bãi đáp trực thăng ở phía sau, còn người dân địa phương chúng tôi thì mất đi một di sản. Cũng vì thế, mỗi khi chuyến viếng thăm lâu đài vừa kết thúc, Jean-Claude Alibert luôn kêu gọi khách tham quan. Hãy kể về Sauvon cho những người xung quanh, để lâu đài luôn được trang bị, mở cửa cho những ai muốn thưởng lãm và vẫn là của Pháp.
Tại Pháp, phần nửa trong số 43.000 di tích lịch sử là thuộc sở hữu tư nhân. Chủ tịch Hiệp hội mang tên là Nơi Cư Ngụ Lịch Sử nhấn mạnh, đây không chỉ là tài nguyên văn hóa mà còn về mặt kinh tế, vì nó góp phần phát triển du lịch và tạo thêm công ăn việc làm. Nhưng đối với các sở hữu chủ, thì họ lại bị nghèo đi vì siêu cao thuế nặng.
Patrice Best thuộc một công ty địa ốc chuyên về các công trình độc đáo xác nhận các lâu đài thuộc sở hữu gia đình qua nhiều đời ngày càng ít dần, cho thuế đánh vào tài sản, vào quyền thừa hưởng gia tài và lớp trẻ ra nước ngoài làm việc, nên các tòa lâu đài thường cứ khoảng 5 năm lại đổi chủ, và những người chủ mới thường là người ngoại quốc. Theo chủ tịch tập đoàn Daniel Fio chuyên về địa ốc hạng sang, thì thị trường này chủ yếu là khách nước ngoài. Với cái giá trên 4 triệu euro, thì phân nửa số người mua là người ngoại quốc, còn từ 10 triệu euro trở lên, thì tỷ lệ này lên đến 85%. Vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư, những người chủ mới thường đóng cửa không cho ai vào tham quan. Họ chỉ lưu lại có vài ngày trong năm và mang theo các gia nhân, rất hiếm khi họ chịu bán lại các di tích. Nhà nước Pháp đang cho bán một số tòa nhà tại Paris và người ta cho rằng chỉ có các ông hoàng Qatar, triệu phú người Nga hay người Trung Quốc mới mua được. Chẳng hạn một tòa nhà thế kỷ 18 tại Paris của một thành viên hoàng gia Pháp trước đây vừa bán với giá 68 triệu euro, cộng thêm 20 triệu chi phí sửa sang là do một gia đình hoàng tộc vùng vịnh mua lại. Nếu người mua là người Pháp thì sẽ phải đóng thuế tài sản 850.000 euro. Gia đình Vogue, chủ nhân lâu đài Vaux-le-Vincomte, một công trình kiến trúc bậc thầy vào giữa thế kỷ 17 cho biết trong những năm gần đây, họ đã được ba người muốn mua liên hệ, tất cả đều là người ngoại quốc, trong đó có Michael Jackson. Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Thắng cảnh và Vẻ đẹp nước Pháp Alexandre Gadi muốn nhấn mạnh, tất nhiên không phải tất cả người nước ngoài đều thô bạo, nhưng họ không chịu hiểu là phải trân trọng các công trình văn hóa, trong khi một di tích lịch sử không thể mang lại những tiện nghi như một khách sạn Sofitel. Các hội đoàn đã thành công trong việc ngăn trở chủ nhân mới là anh em của tiểu vương Qatar cho khoan thủng trần nhà khách sạn Lambert được sơn phết từ thế kỷ 17 để lắp đặt thang máy, nhưng không thể cản được họ phá lớp lát nền để thiết trí máy lạnh. Patrice Best nhớ lại một người khách Nhật đã đến công ty ông nhờ tìm mua 7 hay 8 lâu đài và do nghi hoặc ông đã từ chối. Sau này người ta phát hiện nếu Kiko Nara, con gái một tỷ phú Nhật trong thập niên 90 đã mua 9 di tích lịch sử Pháp thì thực ra là để bán đi toàn bộ đồ cổ, thảm, tranh của các lâu đài này. Còn Jacques Guillot, người đã dành cả cuộc đời để cứu vãn các lâu đài ở Pháp, báo động, bảo vệ di sản là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Ông vừa mua lại lâu đài Tridor ở Dordogne trong tình trạng thảm hại. Lâu đài này do một công ty Senegal đứng tên mua cho gia đình cựu tổng thống Trung Phi Bokassa năm 1978, nhưng lại bị bỏ mặc hoang phế. Nhờ công sức của một hiệp hội, nay lâu đài Tridor đã được xếp hạng công trình thời Trung Cổ, vừa mở cửa cho tham quan từ ngày 1 tháng 7 và tuyển dụng 75 người làm việc toàn thời gian.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về an toàn bay, xã luận của báo Le Monde mang tựa đề Airbus, con người và máy móc. Tờ báo nhận định là nếu máy bay trở thành phương tiện vận chuyển an toàn nhất, đó là nhờ tất cả các tai nạn đều được phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân để không bị lặp lại. Vì thế mà bản báo cáo về tai nạn chiếc Airbus trong chuyến bay Rio-Paris vào năm 2009 làm 228 người chết cũng là một đóng góp theo hướng này.
Báo cáo nhắc lại tai nạn không chỉ do một nhân tố gây ra mà là một chuỗi những xáo trộn. Bản thân từng yếu tố như thời tiết xấu, máy đo vận tốc trục trặc, tổ bay phản ứng không thích hợp, không thể làm cho chiếc Airbus 447 bị rơi. Như vậy không nên tìm kiếm thủ phạm bằng mọi giá hay lúc nào cũng đặt câu hỏi tai nạn do máy móc hay do con người. Theo tờ báo, khi các nhà lãnh đạo Airbus năm 1992 chấp nhận thử thách mới là sử dụng hệ thống điều khiển bay tự động, họ đã làm một cuộc cách mạng về lái máy bay và về an toàn. Các lệnh của phi công được chuyển đến cánh lái và động cơ bằng các xung động điện, thông qua các máy tính được lập trình nhằm ngăn trở các sai lầm khi điều khiển bay, vốn là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn. Vấn đề là ở chỗ, việc cải thiện an toàn bay đã dẫn đến sự xuất hiện xung đột giữa máy móc và con người. Tự động hóa vốn chính xác hơn con người rất nhiều trong hoàn cảnh bình thường, nhưng lại cần đến người thật trong những tình huống khẩn cấp. Thế mà những con người thường xuyên phó thác cho hệ thống lái tự động lại mất dần đi khả năng ứng phó trong trạng huống nguy ngập. Le Monde cho rằng Airbus đã sai lầm khi có thời gian tuyên truyền những chiếc máy bay được bán có độ tin cậy tuyệt đối. Điều này khiến cho cả công ty lẫn phi công đều mất cảnh giác, một phản xạ sống còn khi người ta bay trên độ cao 10.000 mét ở âm 60 độ C với vận tốc gần 1.000 cây số giờ và chỉ có vỏn vẹn vài phút đồng hồ để phản ứng trước sự cố. Tờ báo kết luận, ngay cả nếu ngày mai hệ thống điều khiển của Airbus và cả Boeing được cải thiện để thích ứng hơn với con người, thì vẫn không thể bỏ qua công tác huấn luyện kỹ càng để có thể làm chủ được tình hình khi nguy cấp.
Liên quan đến châu Á, Le Monde cho biết có một ngôi trường của phe nổi dậy trong rừng rậm Miến Điện, New Generation School do Liên minh Quốc gia Karen thành lập. Đây là một phong trào du kích lâu đời nhất trên thế giới, thành lập từ năm 1949 và tới nay luôn đấu tranh chống lại chính quyền Miến Điện.
Trường có 152 học sinh từ 16 đến 23 tuổi được dạy các môn địa lý, lịch sử người Karen, tiếng Anh, tiếng Miến Điện và Karen, khoa học, vi tính. Cho dù đã ký kết thỏa thuận ngưng bắn, các lãnh tụ KNU và nhánh vũ trang KNLA vẫn luôn nghi ngờ chính quyền vì họ chưa bao giờ thực lòng với các dân tộc thiểu số.
Cuba, một bảo tàng di động. Đó là tựa đề bài viết trên nhật báo Công giáo La Croix, giới thiệu một phóng sự trên kênh truyền hình RT, nói về việc, do bị cấm vận về xe cộ, người Cuba đành cố tân trang các loại xe hơi Mỹ có từ thập niên 50.
Kể từ khi Hoa Kỳ cấm vận thương mại năm 1962, Cuba không thể nhập khẩu được xe hơi ngoại trừ một ít xe từ các nước anh em xã hội chủ nghĩa. Nhưng những chiếc Lada hay Volga không được tạo dáng sang trọng như xe hơi Mỹ dù cũ kỹ, và với thu nhập bình quân 25 đô la một tháng, người dân không có khả năng mua xe cá nhân. Một số người Cuba trở thành những thợ cơ khí có bàn tay vàng. Họ có thể tân trang một xác xe Studebaker đời 1953 với động cơ của Nga và bộ phận làm lạnh của Trung Quốc. Nhờ đó, Cuba trở thành một bảo tàng di động của những người thích sưu tập các loại xe cổ với những chiếc Chevrolet Plymouth Cadillac đời 1950 bóng loáng, di chuyển dưới ánh mặt trời La Habana. Có người còn dùng những chiếc Buick ra đời từ năm 1949 làm taxi hay cho thuê đám cưới.
Các em bé bị bắt cóc, độc tài Argentina cuối cùng đã bị kết án. Theo nhận định của thông tấn viên nhà báo cánh tả Liberation tại Buenos Aires về bản án 50 tù giam dành cho nhà cờ độc tài Jorge Videla, thì ngành tư pháp đã công nhận việc bắt cóc này là có tổ chức.
Theo Liberation, thì đây là một phán quyết lịch sử vì lâu nay, vụ bắt cóc 500 trẻ sơ sinh con của các nhà đối lập từ năm 1977 đến 1983 vẫn bị xem là những hành động đơn lẻ. Tiếp tục chương trình là bài học tiếng Pháp. Hôm nay chúng tôi phát lại giáo trình La Frère du Coffre, bài số 9 và 10.
L'affaire du coffret. 9e.
Tôi phải nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ vì cảnh sát đang muốn gặp tôi.
Bonjour monsieur Henri.
Bonjour.
Pardon, c'est pour la tête un docteur?
Bien sûr monsieur Lika. Le docteur Jocelyn, c'est le médecin de Nadia. J'appelle tout de suite.
Merci.
Le docteur Jocelyn, bác sĩ của Nadia. Ông ta ở cạnh đây. Mình đến đó xem.
Bonjour. Liu Guangchu, le docteur Jocelyn est ici? C'est pour la tête.
Ah, vous êtes l'ami Nadia? Attendez.
Entrez, monsieur. Ça ne va pas? Vous avez mal?
Oui, c'est à la tête.
Vous avez mal à la tête?
Oui.
Ici? Là? Oh là là! Vous avez une bosse sur la tête. Des souvenirs?
Non, pas de souvenir.
Une amnésie. Bon, 3 ou 4 semaines et après ça va.
Oui. Pardon, vous êtes le médecin de Nadia?
Nadia? Non, je n'ai pas de Nadia.
Oh, pardon, merci. Au revoir.
Thôi được, cái ông bác sĩ này không thể giúp mình lấy lại trí nhớ, đành phải chờ vậy. Chẳng qua 3 hoặc 4 tuần, nhưng mà mình đâu có thì giờ, mà ông bác sĩ này cũng có biết Nadia đâu. Thế nhưng cô nhân viên tiếp tân lại biết. Có lẽ Nadia đi khám một bác sĩ khác ở cùng phòng mạch này. Mình chỉ còn cách nghe lại những kỷ niệm của Nadia.
Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
C'est magnifique.
Ah, bonjour Lika.
Où est le coffret?
Vous travaillez pour quel journal?
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique.
Đây là cuộc họp báo của Nadia ở nhà mỹ thuật, và mình cũng có mặt ở đó. Xem nào, ở nhà mỹ thuật, aujourd'hui nghĩa là hôm nay, chiếc hộp nữ trang đang ở nhà mỹ thuật, nhưng pintu là gì? Đúng rồi, chiếc hộp sắp sửa được để trong viện bảo tàng.
Voici la bague avec les initiales de Georges Sand et Alfred de Musset. AMGS.
Một món quà của Alfred de Musset, AM cho Georges Sand, GS. À, những chữ tắt của tên hai người.
Regardez ce coffret de Georges Sand.
Đúng là cô ta đang nói đến chiếc hộp nữ trang bị đánh cắp đây. Nadia loan báo việc chuyển giao chiếc hộp cho viện bảo tàng, rồi sau đó chiếc hộp bị đánh cắp. Nhưng bằng cách nào nhỉ?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tokiet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret. Dixième.
Vậy là tôi đã biết thêm về chiếc hộp nữ trang và Nadia. Mình hãy ra quán cà phê tranh thủ viết một chút. Ở đây yên tĩnh thật. Mà chiếc ghế của mình lại đang trống kìa.
Alors, mon petit, ça va? Vous avez faim? Soif?
J'ai faim. Soif?
Oui, j'ai faim. Je mange un sandwich. J'ai soif. Je bois de l'eau.
J'ai mal. C'est la tête.
Vous avez mal? Alors, je vous apporte la carte et une aspirine.
Très bien. Bài báo của mình thế nào rồi? Mình vẫn đang bí. Trái lại, mình đã khám phá thêm nhiều điều về Nadia. Mình biết gì nào? Thứ nhất, mình đã làm quen với cô ta để viết bài báo. Cô ta có vẻ được mọi người trong khu phố yêu mến.
Bonjour ma belle. Les tomates et un concombre pour des sandwichs.
Cô ấy hay tới bác sĩ để khám bệnh.
Nadia? Non, je n'ai pas de Nadia.
Nhưng đó không phải ông bác sĩ mà mình đã gặp. Rồi đến cái tay Jean-Pierre kia, hắn không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn cô ta nữa.
Tenez mon petit, une aspirine pour la tête et la carte. Alors, un sandwich, une quiche, un croque-monsieur, un croque-madame.
Est-ce que c'est un croque madame?
Ben, c'est un toast avec du fromage, du jambon et un œuf.
C'est-à-dire, pas que tout simple. Un croque madame.
Điểm thứ hai, mình đã biết được dáng vẻ cô ta ra sao.
À, là dài sẽ chưa về.
Mắt xanh và tóc ngắn, La Belle, người đẹp, theo như lời Momo nói. Và dường như là mình cũng thấy cô ta rất đẹp. Điểm thứ ba, cô ta làm việc tại Viện Bảo tàng Cuộc sống Lãng mạn, là chuyên gia nghiên cứu về George Sand cùng với nhà mỹ thuật.
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique.
Et voilà le sandwich et la bière. Bon appétit.
Merci. Pardon, une femme, Nadia, les yeux verts, les cheveux courts.
Si je connais une Nadia. Ah ben oui, c'est la femme au baladeur.
Cô này chẳng biết gì hơn. Nhưng đúng rồi, còn chi tiết này nữa.
Jeudi 7 novembre, avec Lucas à l'Hôtel des Arts. Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
Ngày 7 tháng 11, cô ta cho mình xem chiếc hộp nữ trang. Ngày 8 tháng 11, cô ta loan báo việc chuyển giao chiếc hộp cho Viện Bảo tàng. Rồi từ đó đến nay, chiếc hộp bị đánh cắp.
À suivre.
L'affaire du coffret, le mozart king của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Sau đây, mời quý thính giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Ancient Melody, nổi tiếng trở lại nhờ được chọn làm ca khúc chủ đề của bộ phim Ghost, tức Hồn Ma, thịnh hành vào những năm 90. Trong lịch sử âm nhạc, đây là một trong những tình khúc hiếm hoi có đến 5 phiên bản đứng đầu thị trường Anh Mỹ qua nhiều thời kỳ và giai đoạn khác nhau. Phiên bản nổi tiếng nhất là của ban song ca The Righteous Brothers. Phần thể hiện tuyệt vời của nhóm đã nâng ca khúc này lên hàng kinh điển. Được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ, nhạc phẩm Ancient Melody đã đi vòng quanh thế giới. Trong tiếng Việt, bài hát từng được các ca sĩ như Khánh Hà hay Trúng Ngọc trình bày. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài này dưới dạng song ca ảo gồm phiên bản tiếng Anh của The Righteous Brothers và lời tiếng Việt của ca sĩ Tuấn Ngọc, bản hòa âm do RFI thực hiện.
Oh, trông chờ đón anh trở về cùng em sống chung kia.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó, như thường lệ, sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường ngày.
Mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.